Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 17 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Phường Túc Duyên thu giữ tiêu hủy 300 kg hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Siết chặt quản lý thương mại điện tử. Sau nhiều năm tham quan, tìm hiểu và học tập kinh nghiệm tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, ông Hoàng Việt Hùng ở tổ 4 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên đã thành công với mô hình trồng bưởi cảnh trên đất thép. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà cho người có công trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đoàn đã đến thăm và trao quà Tết của Tổng Bí thư cho gia đình các ông Hoàng Văn Tư ở xã Sơn Cẩm, Hoàng Văn Lâm ở phường Quang Trung và ông Trần Văn Thư ở xã Huống Thượng, là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến của các thế hệ cha anh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước, đồng thời mong muốn các gia đình giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà của thành phố cho các đối tượng là người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022, gồm ông Lục Văn Tiến ở xã Sơn Cẩm và ông Dương Minh Ngọc ở xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết đầy ý nghĩa cho học sinh. Đây không chỉ là hoạt động ngoại khóa thường niên mà còn góp phần hướng các em về cội nguồn dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của ông cha. Theo đó, nhiều trường học từ mầm non đến trung học cơ sở đều nô nức chảy hội mùa xuân với các hoạt động như văn nghệ mừng đảng mừng xuân, hội xuân của bé, ngày hội mùa xuân. Điểm thu hút đông đảo học sinh tham gia chính là các hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng tại trường, được hòa mình vào không gian chợ Tết đậm chất truyền thống với đầy đủ các loại bánh kẹo, hoa quả. Một số trường học chú trọng đến việc trang trí không gian trưng bày các sản phẩm của ngày Tết. Điểm check-in lý tưởng với không gian rực rỡ sắc màu dành cho giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh. Tổ chức không gian nghệ thuật viết thư pháp cho chữ đầu năm đã mang đến cho học sinh một mùa xuân nho nhỏ đầy ý nghĩa trước thềm Tết Nguyên đán. Nhân dịp này, các trường học cũng đã trao nhiều phần quà Tết ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm phần sum vầy, hạnh phúc. Thực hiện kế hoạch số 271 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ban tổ chức các giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão thành phố Thái Nguyên tổ chức họp chuyên môn đến 26 đơn vị phường xã tham gia giải. Tại buổi họp, ban tổ chức đã thông qua điều lệ các môn thi đấu thể thao, trò chơi dịp Tết. Theo đó, các giải sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đối tượng tham gia là các công dân thường trú tại các đơn vị phường xã, thi đấu ở 4 nội dung, gồm kéo co, đẩy gậy, bịt mắt đánh trống và cờ tướng, cờ bàn và cờ cây. Để tổ chức giải thành công, ban tổ chức yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện như lựa chọn các vận động viên phù hợp với nội dung thi đấu, tạo điều kiện cho các vận động viên tập luyện trước khi tham gia giải, bố trí kinh phí hỗ trợ và phương tiện đi lại cho đoàn tham gia, vân vân. Các đơn vị cũng đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị tham gia giải, đồng thời tiến hành bốc thăm thứ tự thi đấu đối với từng nội dung tham gia. Việc tổ chức các môn thi đấu thể thao, trò chơi dịp Tết không chỉ góp phần bảo tồn và duy trì các trò chơi dân gian mà còn tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thi đấu thể thao, qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. Năm 2022, các ngành chức năng thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Thái Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ngành, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ liên ngành trong công tác thanh kiểm tra, xử lý xử phạt các vi phạm về hàng hóa trên địa bàn theo định kỳ và theo chuyên đề. Theo đó, các lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tổng số 838 vụ, xử lý hình sự 454 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa phương tiện truy thu thuế tiêu hủy trên 9,2 tỷ đồng, trị giá tăng vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý trên 320 triệu đồng. Các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu bao gồm buôn bán hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về giá, hàng lâm sản cấm, các vi phạm về lĩnh vực thuế, vân vân. Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, chiều ngày 16 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hai đoàn đại biểu đến thăm tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023. Đoàn đã đến thăm tặng quà 10 tân binh thuộc các phường Chùa Hang, Trương Vương, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Tốc Duyên, Quang Vinh và các xã Cao Ngạn, Linh Sơn, Phúc Triều và Phúc Xuân. Đây là các công dân tiêu biểu sẽ lên đường nhập ngũ năm 2023. Tại các gia đình, đoàn đã tặng quà tặng giấy khen của thành đoàn cho các tân binh, đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các gia đình và tân binh. Mong trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các tân binh giữ gìn sức khỏe, yên tâm lên đường, cố gắng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được biết trước khi lên đường, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tổ chức chương trình gặp mặt động viên trên 300 công dân lên đường nhập ngũ năm 2023. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 16 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh thịt tươi sống của ông Hoàng Văn Toàn, tổ 2, đường Bến Oánh, phường Túc Duyên. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa gồm xương, thịt, nội tạng, các sản phẩm được cho là từ lợn, được đựng trong các thùng xốp và túi ni lông bị bục hở, đặt trực tiếp trên nền đất, đang bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường. Toàn bộ số hàng trên có tổng trọng lượng 300 kg, không có cá nhân nào nhận là chủ sở hữu. Đoàn kiểm tra xác định đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y nên đã tiến hành lập biên bản thu giữ. Tiếp đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên bằng biện pháp chôn lấp dưới đất và phun thuốc khử trùng. Thông qua sự việc này, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, chức năng trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cũng khuyến cáo người dân chủ động nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, chọn mua thực phẩm tại những địa chỉ uy tín, có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK, và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNG về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng, trong đó giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Hường vẫn chưa nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác Giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2, tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn. Diện tích 969,7 m², loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021 đợt 17 và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021 đợt 53 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn từ ngày 16 tháng 1 năm 2023 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, đặc biệt là sau hơn 2 năm xuất hiện dịch COVID-19 cùng với hoạt động chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, thì thương mại điện tử cũng đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, thương mại điện tử cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, cần sự quản lý chuyên nghiệp, sát sao của lực lượng chức năng. Chị Nguyễn Thanh Hà, công chức một cơ quan nhà nước chia sẻ, do không có nhiều thời gian đi mua sắm trực tiếp, nên từ khi sinh cháu thứ hai năm 2019, tôi đã bắt đầu học cách đi chợ trên điện thoại. Giờ đây cần mua gì, tôi vào các trang chuyên bán hàng hoặc trang cá nhân của bạn bè, người quen để tìm hiểu từ đồ ăn thức uống hàng ngày đến thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh. Tuy vậy, việc mua online rủi ro hơn nhiều so với việc mua trực tiếp do nhiều sản phẩm có mẫu mã và chất lượng không như quảng cáo. Chính vì thế, giờ đây, chị Hà chỉ chọn mua trên những trang bán hàng của người quen, có uy tín hoặc chỗ nào đồng ý cho khách xem hàng trước khi thanh toán. Hiện những người có thói quen mua sắm online như chị Hà ngày càng nhiều, đặc biệt là giới trẻ. Theo ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển ở các cấp độ và quy mô khác nhau. Việc ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang có sự gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường lý tưởng để các đối tượng lợi dụng buôn bán, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, các nhà sản xuất chân chính, gây khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Thủ đoạn mà các đối tượng vi phạm thường thực hiện là sử dụng một địa chỉ không liên quan hoặc giả mạo địa chỉ để giao dịch, tập kết, tàng trữ hàng hóa tại nhiều địa điểm khác nhau, kết hợp vừa là nơi giao dịch, vừa là nơi ở để cất giấu hàng hóa và tổ chức hoạt động bán hàng qua mạng xã hội, Zalo, Facebook, TikTok hoặc qua các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki. Trước thực tế này, từ cuối năm 2020, với trách nhiệm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý Thị trường đã tham mưu cho trưởng Ban chỉ đạo ban hành nhiều văn bản về việc tăng cường, quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử, ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành thành viên của Ban chỉ đạo 389. Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác đặc trách về thương mại điện tử do Đội Quản lý Thị trường số 1, Đội Cơ động chủ trì. Trong năm 2022, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại điện tử cho trên 300 tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đồng thời cho họ ký cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh đúng pháp luật và phối hợp cung cấp thông tin về vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Cùng với đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, đặc biệt là các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh như Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự để nắm bắt, xử lý các vụ vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 100 vụ liên quan đến thương mại điện tử, thu nộp ngân sách nhà nước và trị giá hàng hóa vi phạm gần 1 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến ngày 10 tháng 1 năm 2023, trong số hơn 100 vụ vi phạm được phát hiện, xử lý, có tới 25 vụ vi phạm trên ứng dụng nền tảng công nghệ số để kinh doanh buôn bán. Số tiền xử phạt trên 433 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 804 triệu đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm đóng gói sẵn, giày dép. Tuy nhiên có thể nói các vụ việc được phát hiện chỉ như phần nổi của tảng băng chìm vì trên thực tế vi phạm về thương mại điện tử hiện nay khá phổ biến và công khai. Nguyên nhân được xác định là do việc kiểm soát, định danh tài khoản người bán cũng như sự phối hợp vào cuộc của cơ quan chức năng chưa thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động thương mại điện tử, Cục Quản lý Thị trường và các cơ quan chức năng đang tiếp tục tăng cường quản lý, thu thập thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh để theo dõi tình hình, phương thức hoạt động, kho bãi tập kết hàng hóa của các đối tượng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính. Cùng với đó là đẩy mạnh phối hợp với các ngành, đơn vị, công an, sở công thương, sở thông tin và truyền thông, thanh tra chuyên ngành, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp chuyển phát trong trao đổi thông tin, cung cấp dữ liệu quản lý, phối hợp rà soát, phân loại website có dấu hiệu vi phạm và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm tham quan, tìm hiểu và học tập kinh nghiệm tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, ông Hoàng Việt Hùng ở tổ 4 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên đã thành công với mô hình trồng bưởi cảnh trên đất thép. Những gốc bưởi có tuổi đời từ 3 đến 10 năm được ghép hàng trăm quả bưởi diễn đã được nhà vườn của gia đình ông Hoàng Việt Hùng, tổ 4 phường Cam Xá, tạo thành những chậu bưởi cảnh ấn tượng. Kỳ công trong khâu chăm sóc, cẩn thận và tỉ mỉ trong giai đoạn ghép quả, 60 cây bưởi cảnh của gia đình ông đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh Tết của người dân. Anh Hoàng Văn Minh, thợ ghép bưởi ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết.
Sau những năm đi làm, có kinh nghiệm về ghép bưởi, ghép quả vào cây bưởi diễn để phục vụ cho nhân dân chơi Tết, thì được bác Hùng ở Thái Nguyên, bác ấy mời anh em chúng tôi lên đây để anh em chúng tôi làm giúp bác ghép bưởi, ghép quả bưởi vào thân cây bưởi để Tết bác phục vụ với thị trường ở trên này. Qua rất nhiều nhà chủ vườn, thì tôi cũng thấy bác Hùng bác là một chủ vườn rất là có tâm huyết, rất là muốn mang cái giống cây bưởi cảnh mang đến thị trường này trên Thái Nguyên. Và tôi cũng hy vọng là bác Hùng sẽ lan tỏa được cái mô hình bưởi cảnh này rộng lớn hơn nữa.
Trước nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với thú chơi cây cảnh nghệ thuật, từ năm 2015, ông Hùng đã ấp ủ trong mình dự định thực hiện mô hình trồng bưởi cảnh chơi Tết ngay trên mảnh đất thép. Sau nhiều lần tham quan học hỏi kinh nghiệm tại nhiều tỉnh thành trong nước, năm 2020, ông đã mạnh dạn đầu tư kinh phí, thuê mặt bằng để thực hiện mô hình. Trao đổi thêm với ông Hùng được biết, trước đây toàn bộ diện tích đất vườn 1 hectare của gia đình trồng đủ loại cây ăn trái, thậm chí cũng có tìm hiểu về cách trồng hoa đào như những hộ gia đình lân cận, nhưng cho lợi nhuận không cao. Vì thế, ông luôn trăn trở vì thu nhập chính của gia đình là làm vườn, nếu không phát triển được thì đời sống sẽ khó khăn. Chính từ sở thích xem các chương trình dành cho nông dân trên báo, đài, nên đã mở hướng cho ông tìm đến cây bưởi cảnh. Ông Hoàng Việt Hùng, tổ 4, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thứ nhất là do cái thời tiết, và thứ hai là cái công chăm sóc, và cái thứ ba là cái kinh nghiệm của mình chưa có. Cho nên năm 2020, Tết 21 sang 22 là bị hỏng. Thực ra trên 40 cây nhưng chỉ dám ra đưa thị trường có được có 18 cây thôi. Thế còn năm nay thì đầu tư thì tương đối là lớn hơn, chăm sóc kỹ hơn và cũng tìm hỏi học hỏi tới anh Văn Giang ấy, những anh em người ta làm nghề, người ta truyền lại, người ta bảo cách làm chăm sóc. Đến bây giờ mà nói cái vườn được cái vườn bưởi như thế này ấy, những anh em dưới Văn Giang lên đây ghép cho, chứ một mình thì cũng không thể làm được cái việc này. Nhưng mà đến bây giờ thì cái vườn bưởi này cây và quả là tương đối tạm ổn so với mọi năm. Thế còn cái chờ cái thời gian từ nay đến Tết nữa thì mới có thể biết được cái thành quả của mình nó như thế nào.
Đến nay sau hơn 2 năm thực hiện, ông đã thành công với gần 100 cây bưởi cảnh có giá trị kinh tế cao và dần khẳng định được thương hiệu tại thị trường Thái Nguyên. Nhìn cây bưởi cảnh sai chữ với hàng trăm quả bưởi được ghép khéo léo trên từng gốc bưởi, chúng tôi cảm nhận được cách cầu kỳ trong cách chăm sóc của chủ vườn. Ông Hùng cho biết thêm, để trồng được cây ghép bưởi cảnh tốt thì trước tiên cần phải chọn giống cây khỏe, không bị sâu bệnh, sau đó lựa chọn quả bưởi diễn căng tròn, đều quả để ghép. Đồng thời phải đến tận những nơi nổi tiếng chuyên trồng bưởi cảnh như Hưng Yên để mua cây giống và học hỏi kiến thức của cơ sở bán cây giống để họ hướng dẫn cách trồng. Nhờ tỉ mỉ trong khâu chăm sóc và sự cần cù chịu khó, ông Hùng đã thành công với mô hình trồng bưởi cảnh, được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh tìm đến mua khi Tết đến xuân về. Một khách mua bưởi cảnh cho biết.
Sự là tôi rất thích là chơi cây bưởi. Khi cây bưởi để ở trong sân là nó có những cái mùi hương rất tuyệt vời mà thơm. Đấy, tôi mua của chú Hùng là năm nay là năm thứ tư. Đấy, và cây bưởi này nó mang tính chất thu hút tài lộc đấy, về cho gia đình. Tôi thì cũng không quan trọng gì về như thế như nào, nhưng mà miễn làm sao là như cái cây nó có những cái tán nó tròn và nó quả nó giải đều.
Đầu tư bưởi cảnh có thể rủi ro, nhưng với ông Hùng, thành công sẽ được đền đáp khi tận tâm bỏ công sức với niềm đam mê sáng tạo. Mỗi cây mỗi thế, những cây bưởi cảnh này đã và ngày càng được nhiều người dân Thái Nguyên đón nhận mỗi dịp Tết đến xuân về.
Mục thông tin quảng cáo.
Ngày 9 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chấp thuận để Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 10 tháng 1 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 19 đến ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông cấm tạm thời xe ô tô tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Đội Cấn và cầu Bến Tượng. Để triển khai công tác phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đồng bộ theo quy định. Công an thành phố thực hiện tuần tra kiểm soát phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường phố Đội Cấn, Nguyễn Du, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng, Quyết Tiến và cầu Bến Tượng trong thời gian tổ chức chợ hoa chợ Tết, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Thông báo: căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội: từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị, tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thanh Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.